Xin mời quý vị ghé ngang qua xứ dừa Bến Tre và thưởng thức những món ngon đặc biệt của vùng đất này. Nói đến Bến Tre là nói đến bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc. Đây là đặc sản, là niềm tự hào của người dân xứ dừa Bến Tre. Mỹ Lồng nổi danh nhất là loại bánh tráng dừa vừa béo vừa xốp, vừa đặt lên lò than đã tỏa hương thơm lừng. Thứ bánh tráng dừa đó được chia làm ba loại, bánh đặc biệt có sữa, trứng gà, dừa. Bánh ngang thì chỉ có dừa không có sữa, còn bánh sữa thì có sữa nhưng không có dừa. Theo người dân ở đây thì cái khác rõ rệt nhất của bánh tráng Mỹ Lồng với bánh tráng của vùng khác là bánh được làm từ gạo dẻo và nước cốt dừa rất đặc. Thường thường, công việc của nghề làm bánh tráng bắt đầu từ lúc 3 giờ chiều. Người ta ngâm bột, nạo dừa. Khuya đến thì xay bột, ép nước cốt. Gần sáng, tráng bánh đem đi phơi. Nói thì đơn giản, nhưng để có một cái bánh tráng vừa giòn vừa mỏng, phải nhờ bàn tay khéo léo và tốn biết bao nhiêu giọt mồ hôi. Từ Mỹ Thạnh, quý vị đi tiếp về hướng Ba Tri khoảng 10 cây số, gặp ngã ba bày bán rất nhiều dừa. Quý vị rẽ tay phải, chưa đầy một cây số là quý vị sẽ đến Sơn Đốc. Bánh phồng Sơn Đốc thơm lừng, vừa ngọt vừa giòn, vừa bùi vừa béo, vẫn là thứ quà mà trẻ nhỏ vùng quê miền Tây trông đợi khi mẹ đi chợ về. Có lẽ làm bánh phồng còn cực hơn cả làm bánh tráng. Nguyên liệu chính được làm từ nếp, nhưng phải đồ thành xôi, cho vào cối quét nhuyễn cùng với các gia vị khác, rồi mới đem cán mỏng và đem phơi. Cũng giống như bánh tráng, phơi bánh phồng là một kỳ công. Phải vừa nắng, nắng quá bánh sẽ chai, gặp mưa xuống là kể như vứt đi. Một chục lít nếp, cán chừng hơn 300 cái bánh. Công việc bắt đầu khoảng 3 giờ sáng và kết thúc khi nắng vừa lên. Khó nhất là việc quết bánh. 5 người đàn ông làm hết sức để quết mỗi mẻ 5 lít nếp. Bước vào làng làm bánh phồng mỗi sáng, tiếng chày rộn rã reo vang. Bình thường, mỗi lò quết khoảng 3-40 lít nếp mỗi ngày. Nhiều nhất là vào khoảng dịp Tết, có khi người ta quết đến 200 lít nếp. Làng nghề thủ công nghiệp ở Phú Lễ, Ba Tri còn có nghề nấu rượu nếp truyền thống rất nổi tiếng từ xưa đến nay. Rượu Phú Lễ không biết đã có từ bao đời, chỉ biết trong sách sử còn ghi chép lại là vào năm 1851, đình Phú Lễ ở tại làng Phú Lễ, Ba Tri được vua Tự Đức sắc phong rằng rượu Phú Lễ đóng một vai trò quan trọng trong mọi nghi lễ. Nguyên liệu dùng để nấu rượu này là loại nếp mùa dài ngày ngon nhất, được đích thân các vị trưởng lão trong làng chọn, và 36 vị thuốc theo liều lượng thích hợp. Các vị thuốc này được xay nhuyễn, trộn bột gạo lứt, rồi chung với cám, vo thành viên, rồi phơi khô, tạo thành một loại men đặc biệt gọi là hồ men. Công trình làm rượu lễ rất công phu. Người ta nấu nếp cho chín, rồi rắc trộn với men này, cho vào tỉnh, ủ kín. Sau 7 ngày 7 đêm mới đưa vào diệm khắp. Lửa đun phải dùng chính vỏ trấu của nếp mùa. Ngọn lửa phải đầm, không lớn, không nhỏ, thì rượu mới không bị đắng và không bị thét. Rượu ra lò chưa dùng ngay mà phải hạ thổ, tức là phải chôn xuống đất 100 ngày, để hấp thụ âm dương của trời đất, cho rượu thật nhường. Đến ngày khai rượu, trưởng lão chay tịnh sạch sẽ, lấy rượu hạ thổ, đặt vào nơi trang trọng nhất. Nhờ vậy mà rượu Phú Lễ có được hương vị thật thanh tao, diễm tuyệt. Rượu lễ này được chuyển về kinh để dâng lên cho vua, được ngài khen tặng và dùng tên làng để đặt cho tên rượu, gọi là rượu Phú Lễ. Trải qua bao thăng trầm, vượt qua bao thử thách, rượu Phú Lễ vẫn được người dân Phú Lễ làm công phu như thế, và giữ được cái phẩm chất ngon của loại rượu danh tiếng này. Có nhiều người cho rằng rượu Phú Lễ ngon tùy thuộc vào 4 yếu tố. Thứ nhất là men, thứ hai là nước giếng của vùng này. Bởi vậy, khi người con gái lấy chồng sang xứ khác, vẫn không nấu được loại rượu giống y như ngày còn ở với mẹ. Thứ ba là nếp trồng trên chính vùng đất này. Một số nhà làm rượu khác đã thử bằng loại nếp khác, nhưng rượu đã không ngon bằng. Và thứ tư là do cái tiễn ủ cơm để lâu hàng trăm năm. Rượu Phú Lễ có thể xếp vào hàng danh đế, ngang hàng với Làng Vân, Kim Long, Bầu Đá và Gò Đen. Nghề đan lát ở Phú Lễ cũng là nghề đã có từ mấy trăm năm, và nhiều người dân hiện nay vẫn còn sống qua cái nghề đan lát, làm hàng thủ công mỹ nghệ. Đình Phú Lễ là một trong những di tích rất xưa. Phú Lễ là nơi lưu trữ một số lượng ca dao, dân ca phong phú, từ hò, lý, vè, nói thơ, hát bội đến điệu hát sắc bùa. Bến Tre còn nổi tiếng với nước mắm rươi. Nếu trong những ngày Tết, bên mâm cơm gia đình, quý vị có thêm dĩa nước mắm rươi, thì mâm cơm càng thêm phần đậm đà và có ý nghĩa. Nhưng để có được nước mắm rươi, đòi hỏi một sự kỳ công của người dân quê, kể từ khi đi vớt đến khi ướp và nấu thành nước mắm. Nước mắm rươi là một đặc sản của miền quê vùng biển từ ngàn xưa truyền lại và vẫn còn được gìn giữ cho đến bây giờ. Rươi thì lại thất thường, năm có, năm không, năm nhiều, năm ít. Khi rươi ra, tiết trời đã lập đông, khí trời càng lạnh, gió chướng thổi càng mạnh thì rươi càng ra nhiều. Rươi ra rất sớm, chúng xoay cụ thành một khối màu đỏ tươi. Hàng năm, để đón vào thời điểm rươi ra, người dân các xã ven biển của huyện Bình Đại chuẩn bị xuồng, vợt, thùng để đi vớt rươi. Đặc biệt, rươi ra rất nhiều vào dịp Tết Nguyên Đán, nên có người bỏ cả ăn Tết để đi vớt rươi. Sau khi đã chuẩn bị các thứ xong, khoảng 4 giờ sáng, người ta lên đường trong cái giá lạnh của ngày Tết. Có người ở xa phải đi sớm hơn để kịp vớt rươi vào lúc 5-6 giờ sáng. Vì đến lúc mặt trời rọi những tia sáng bình minh thì lúc đó những con rươi biến mất. Ngày nay, phương tiện giao thông tương đối dễ dàng cho nên việc đi vớt rươi cũng đỡ phần vất vả, không như những năm trước đây phải đi bộ hàng chục cây số với đôi gánh rươi trên vai nặng trĩu. Đi vớt rươi là một công việc khó khăn, nhưng để làm ra sản phẩm lại càng khó khăn hơn. Bởi vì không phải nước mắm rươi nào cũng ngon nếu quý vị không biết cách ướp và không nấu đúng cách. Khi vớt rươi về, để tới chiều rồi người ta cho muối hột vào. Cứ một đôi rươi thì bỏ vào khoảng 8 lít muối. Khi đổ muối, người ta lấy tay quậy lên cho đều, để 20 ngày sau khi xác rươi bắt đầu rã thì đem nấu. Trước khi nấu, phải chuẩn bị xoang, thúng, vải mùng, tro trấu đổ vào thúng, chế nước, lược cho hết chất mặn và chất bẩn của tro. Xác và nước rươi được nấu sôi rã hết, rồi múc đổ vào thúng lược, thông qua tấm vải mùng để chặn xác lại. Nấu xong nước đầu, nước thứ hai đổ đầy xoang, nấu keo lại xuống còn 5 phân, cho muối vào miệng xoang là xong. Sau đó đổ vào lu, hũ, để ăn năm này sang năm khác mà không sợ bị hư thối. Nước mắm rươi chỉ ủ 5-3 ngày đã có mùi thơm. Nước mắm rươi ăn sống cũng được, mà kho cũng được. Cá lóc, cá rô kho với nước mắm rươi có mùi thơm khó tả. Vì nước mắm rươi ngon tuyệt, thơm lừng, chế biến lại rất cực khổ, cho nên nước mắm rươi trước đây chỉ được dùng để tiến vua. Bưởi là một trong những loại trái cây được mọi người yêu thích. Trong số các loại bưởi, bưởi da xanh luôn được xếp vào hàng ngon nhất và đắt tiền nhất. Bưởi da xanh, vỏ mỏng, ruột trong đỏ hồng, quả to tròn rất đẹp mắt. Khi quý vị bóc vỏ của quả bưởi da xanh, bưởi không bị chảy nước mà quý vị có thể tách ra từng múi rất mỏng, hương vị ngọt ngào, thanh, nhẹ nhàng và thơm lừng. Bên cạnh cái hương vị thơm ngon, bưởi da xanh còn được xem là bài thuốc trị bệnh. Bến Tre còn có một đặc sản mà không nơi nào sánh bằng, đó là ốc gạo. Có sông Tiền bao bọc Bến Tre ở giữa, tạo ra rất nhiều cồn, cù lao. Ai ngờ rằng từ con sông đục ngầu phù sa lại sinh ra một đặc sản rất ngon như ốc gạo. Khoảng đầu tháng 5 âm lịch là vào mùa ốc gạo ở Phú Đa, chợ Lách, Bến Tre. Đến đây vào mùa này, nếu có dịp đi xuồng ra cồn, quý vị sẽ được chứng kiến cảnh người dân cào ốc gạo rất đông rất vui. Đối với người dân ở huyện chợ Lách, Tết Đoan Ngọ còn vui hơn cả Tết Nguyên Đán. Mọi người đổ dồn về cồn Phú Đa, thưởng thức những món ăn chế biến từ ốc gạo vì mỗi năm chỉ có một mùa. Món ăn độc đáo mà người dân trên cồn hay giới thiệu với khách phương xa vào dịp Tết Đoan Ngọ là bánh xèo ốc gạo. Tuy nói là món ăn dân dã nhưng rất quý vì không phải mùa nào cũng có ốc gạo, và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ có cồn Phú Đa của chợ Lách là nơi được thiên nhiên ban cho nguồn thủy sản với một số lượng rất lớn, là mỗi năm trên 20 tấn. Bến Tre là xứ dừa cho nên bột làm bánh xèo luôn được pha với nước cốt dừa, bánh chiên lên không bị khô. Ốc gạo được rải đều trong lòng bánh, người ta cho thêm củ sắn, sắc sợi và giá, làm cho bánh xèo ốc gạo ăn càng thêm ngọt và không ngấy. Ốc gạo còn được dùng để chế biến thành nhiều món lạ miệng như ốc gạo luộc chấm với nước mắm sả, ốc gạo cuốn bánh tráng với dừa nạo, gỏi ốc gạo trộn bắp chuối. Ngoài trừ ốc gạo luộc thì người ta để nguyên con, còn làm các món khác phải lệ thịt ốc ra. Phần thịt phía trên của ốc gạo rất ngọt và giòn, phần phía dưới hơi đắng. Nhưng người ta lại không bỏ phần này vì chính cái vị đắng làm cho ốc gạo ngon đặc biệt. Chế biến các món ăn bằng ốc gạo không khó, chỉ cực nhất là phải ngâm rửa ốc gạo cho sạch cát. Và việc này tốn rất nhiều thời giờ. Từ tháng 5 âm lịch, ốc gạo mập, thịt ngon và rất giòn. Nhiều nhà hàng, quán ăn đã chế biến thành nhiều món ngon độc đáo như món gỏi ốc trộn bưởi và cơm dừa, ốc cháy mỡ tỏi, ốc ung nước dừa, ốc rang bơ, ốc gạo tiềm thuốc bắc, vân vân. Nhưng ngon nhất vẫn là món ốc gạo luộc, chấm nước mắm chanh, giản dị, thanh và ngon tuyệt. Còn ốc gạo trắng ngần, béo ngậy, chỉ cần chấm vào một miếng nước mắm ngọt ngọt, chua chua, cay cay là tuyệt vời, không cần phải cầu kỳ. Bến Tre là xứ sở của trái dừa, với nhiều loại dừa, dừa ta, dừa dâu, dừa lửa, dừa cỏ, dừa sáp, dừa bị, vân vân. Dừa xiêm xanh là giống cây trồng nhiều tại xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Nước uống ngọt, thanh, không chua, nên thường được gọi là dừa xiêm đường. Dừa tươi làm thức uống giải khát, tốt cho sức khỏe. Dừa xiêm nhỏ trái, da màu xanh, nước ngọt đậm đà. Người dân xứ dừa thường trồng vài cây ở trong vườn để lấy nước uống và đặc biệt là để nấu chè, đó là chè đậu xanh nước dừa xiêm. Bẻ dừa xuống, chặt lấy nước, cho vào nồi, cùng với đậu xanh đã đãi vỏ, đun ở trên bếp, lửa riu riu. Kế đến, quý vị tách cái phần da của tàu dừa, chuốt thành một con dao mỏng như lá lúa để nạo cơm dừa thành từng sợi như những sợi bánh canh, rồi để sẵn ra thau. Sau khi đậu đã mềm, quý vị cho cơm dừa vào, cho tới khi cơm dừa đủ chín, nhớ đừng để cơm dừa mềm quá thì mất ngon. Sau đó quý vị nhấc nồi chè xuống là đã có món chè đậu xanh nước dừa xiêm đặc biệt. Bến Tre nước ngọt sông dài, nơi chợ Mỏ Cày có kẹo nổi danh. Kẹo Mỏ Cày vừa thơm vừa béo, gái Mỏ Cày vừa khéo vừa ngoan. Có lẽ nhờ khí hậu, đất đai thích hợp, nên những giống dừa nơi đây như dừa dâu, dừa chùm, dừa dứa, dừa xiêm, dừa tam quang. Mỗi loại đều có vị ngon riêng. Người ta vẫn ca ngợi, uống nước dừa xiêm khỏi tim thuốc bổ. Ngoài công dụng giải khát, nước dừa còn dùng để kho thịt, nấu rất nhiều món ăn như tiềm, ram, làm nước luộc tôm, vân vân. Nước dừa cũng được dùng để làm chấm ăn, để nhúng bánh tráng khi làm món chả giò để chả có màu vàng rụm đẹp mắt. Nước dừa pha với rượu ấp xanh là một loại rượu có hương hồi, cho rượu nhẹ bớt độ mà lại ngon hơn. Ngay cả dừa khô cũng được tận dụng để chế biến thành nhiều thứ như thạch dừa, hay nấu cô đặc lại thành nước màu làm gia vị. Thịt cá ướp nước màu dừa, màu vàng ươm rất đẹp và có mùi thơm đặc biệt của nước dừa. Rượu dừa là một đặc sản lạ của Bến Tre. Không giống như các loại rượu khác, rượu dừa uống không say mà chỉ khiến người uống ngất ngay và phảng phất giữ lại một dư vị rất đặc biệt. Không phiêu du như rượu cần, không cay nồng như bầu đá, không chan chát mặn ngọt như rượu táo mèo. Rượu dừa có hương của đất, của người, của cây dừa quê đến độ đậm đà. Uống rượu dừa không phải để say men mà để say lòng, một cái gì đó phảng phất nhưng đầy dư vị. Rượu có vị ngọt mát với hương thơm đặc trưng của trái dừa bản xứ, vừa nồng nàn, vừa thanh tao, vừa nhẹ nhàng. Dừa làm rượu Bến Tre được tuyển lựa từ những trái ngon nhất ở vựa dừa. Sau quá trình lên men, trở thành một hương vị thật tuyệt vời. Những ai đã từng thưởng thức rượu dừa mới lần đầu sẽ hơi ngần ngại nơi đầu lưỡi, bởi vì nói là rượu nhưng không hoàn toàn như những loại rượu khác. Nó vừa cay nhưng cũng rất ngọt ngào. Quý vị uống đến hết bình mà cảm giác say chỉ mới ngà ngà, giống như cảm giác ngất ngây trước một sự mê hoặc dịu dàng. Đây là loại rượu mang hương vị tự nhiên, nồng nàn và độc đáo, là sự kết hợp vừa lạ vừa quen, mang đậm bản chất của Bến Tre. Nói về những món ăn chế biến từ dừa, không thể nào không nhắc đến món chuối xào dừa. Chuối sim mới trở mình, đem nấu chín, cắt thành từng miếng nhỏ, đem khèo với nước cốt dừa, pha với bột mì tinh, cho vào ít đường, tí muối, đậu phộng rang, bột khoai, sao là món ăn chơi, ngon tuyệt. Mời quý vị món cơm dừa. Cơm dừa ở đây không phải là cơm của trái dừa, mà là gạo được cho vào trái dừa, chưng cách thủy, chín thành cơm. Để làm món này, người ta dùng gạo ngon, vo sạch bằng nước dừa, để ráo, rồi cho vào trái dừa đem chưng cách thủy. Dừa dùng để nấu cơm ngon nhất là dừa sim. Trái phải ở tuổi vừa nạo. Sau khi chọn được trái vừa ý, người ta gọt cho quả dừa có hình dáng đẹp đẽ, bắt mắt. Kế đó, cắt ngang một phần trên quả dừa để trút nước ra và dùng cái miếng cắt đó như là một cái nắp đậy nồi cơm dừa. Người ta cho gạo vào trái dừa, đổ nước dừa tươi vào vừa đủ rồi đậy nắp lại. Khi ăn, quý vị nhớ dùng muỗng nhỏ và nhai chậm chậm thôi. Quý vị sẽ thưởng thức cái vị ngọt lẫn hương thơm của nước dừa thấm vào từng hạt cơm. Cơm dừa ăn với tôm rang là đặc biệt nhất. Dừa không chỉ để làm mứt, nấu cơm, nấu xôi mà còn được dùng để nấu cháo. Có rất nhiều cách nấu món này, chẳng hạn như sau khi vo một ít gạo, quý vị đổ nước vừa đủ rồi nấu để cho nồi cháo sôi lên, cho gạo nở ra, dừa nạo sẵn, đợi cháo sôi là vắt nước cốt đổ vào, nhưng phải chừa cái nước vắt đầu tiên lại, chờ khi nhắc nồi cháo xuống thì quý vị cho vào để cháo thêm ngon, thêm béo. Cháo dừa có thể ăn chung với đường, nhưng có khi người ta cũng làm cá lóc cho vào, làm cho nồi cháo có thêm phần đặc biệt, lạ miệng. Vị thơm bùi của gạo, vị ngọt béo của cá, hòa với vị béo ngậy của nước cốt dừa, tạo nên một sự hấp dẫn khó quên. Củ hủ dừa là phần non nhất trên đọt cây dừa. Nó được coi như trái tim của cây dừa. Mỗi khi người ta lấy là được một cái củ hủ dừa to, ở ngoài được bọc bằng những cái mô sơ. Bên trong là phần trắng, non và ngọt nhất của củ hủ dừa. Người dân xứ dừa lấy phần này để chế biến những món ăn dân dã nhưng độc đáo, hấp dẫn nhiều du khách, mang nét đặc trưng của nơi đây như củ hủ dừa xào lòng gà, củ hủ dừa chiên bánh xèo, củ hủ dừa xào tôm, củ hủ dừa bắp sổi, củ hủ dừa nấu tôm thịt, gỏi củ hủ dừa, canh củ hủ dừa, nấu thịt viên, đơn giản là ăn sống. Củ hủ dừa còn được các bà nội trợ làm dưa chua, ăn với cá kho tộ, không thua gì dưa bồn bồn, dưa môn hay dưa cây màng màng. Củ hủ dừa ngọt, mát dịu, là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe, tốt cho hệ thống tiêu hóa và có nhiều khoáng chất. Những lúc rảnh rỗi, người dân Bến Tre thường đi vác dao chặt củ hủ dừa về chiên bánh xèo. Củ hủ dừa sắc thành sợi thay giá, chiên bánh xèo rất thơm và ngọt. Nổi tiếng với vườn dừa bạc ngàn và nhiều sản phẩm đặc trưng từ cây dừa, Bến Tre còn được biết đến với một món đặc sản chế biến từ loài làm hại cây dừa, đó là món chuột dừa. Chuột dừa có hình dạng giống như con chuột đồng, nhưng có bộ răng sắc nhọn hơn, chuyên phá hoại cây dừa. Chúng ăn, hút chất ngọt từ tất cả các loại dừa, tươi, khô. Vì thế, thịt chuột dừa cũng thơm ngon và béo bùi. Chuột dừa sống trên cây khá tinh khôn, cho nên muốn có một bữa thịt chuột dừa phải cần đến những tay săn chuột dừa chuyên nghiệp tài ba. Những người thợ săn này thường leo lên cây, lấy chân dẫm vào ngay ổ chuột, cho chuột chết rồi mang xuống. Hoặc đánh mạnh vào cây dừa, chạy từ tàu dừa này sang tàu dừa khác. Trong khi đó, những người bên dưới lấy gậy chọc, đập cho con chuột chết. Chuột được chế biến thành nhiều món như nướng, hấp, nấu cà ri. Nhưng theo những người sành ăn thì ngon nhất vẫn là thịt chuột dừa hấp trong nồi cơm. Chuột được làm sạch. Khi nấu cơm, người ta lót một miếng lá chuối lên trên nồi cơm, rồi để những con chuột lên trên. Khi cơm chín cũng là lúc chuột chín. Thịt chuột dừa trắng phau và có một mùi thơm đặc biệt. Lấy chuột ra xé, chấm với muối tiêu ớt và rau răm thì ăn không thể chê được. Mời quý vị món cá bống kho nước dừa. Người miệt vườn có thói quen đào trùng đất, sâu vào sợi chỉ dài làm mồi câu cá bống dừa. Khi con nước bắt đầu lớn, thả sâu trùng xuống khe bập dừa, mặc tình mà giật cá bống. Hay đi bắt con bà chằn ven sông, lấy cọng lá dừa xỏ thành từng chùm, đem đặt nơi dòng nước chảy. Cá bống nghe mùi tanh chui vào thì mắc bẫy. Chỉ có ở xứ vườn mới tha hồ bắt cá bống dừa. Cá bống dừa đem chà sạch vẫy, kho bằng nước màu dừa. Khi cá vừa thấm gia vị, bắt nước cốt dừa cho xăm xắp để lửa riu riu. Nước cốt dừa sắc xuống thấm vào cá thơm lừng. Bữa cơm dân dã đạm bạc với món cá bống dừa kho nước cốt dừa, ăn kèm rau cải luộc hoặc với bùn ngó nấu canh thì ăn hoài chẳng thấy no. Không chỉ có cá, ốc cũng được dùng làm nguyên liệu cho các món kho. Ốc kho nước cốt dừa có hương vị rất lạ. Vị béo của dừa kết hợp với vị thanh ngọt của ốc làm cho quý vị không thấy chán. Trước hết, quý vị phải luộc ốc rồi lẻ ra. Sau khi tách ốc khỏi vỏ, người ta chà muối cho sạch, cho ốc hết nhớt, bớt mùi tanh, ướp gia vị như sả, ớt, tỏi, muối, đường, nước mắm. Khác với món cá kho, ốc được kho qua 2 lần nước, lúc đầu là nước dảo, sau là nước cốt dừa đặc. Nhờ vậy, ốc kho nước dừa có hương vị rất đậm đà. Sau đây mời quý vị món tép đồng kho nước dừa. Khi cánh đồng còn thơm mùi rạ, miệt ruộng đã lên mùa, còn gì tuyệt bằng khi nấu một nồi nếp mới ăn với tép rang dừa. Nếp vừa gặt xong, đem nấu bằng nồi gang. Khi nồi nếp vừa sôi, lấy đũa bếp đảo vài vòng, chắc cho ráo nước, gạt than cho đều để nếp dẻo và thơm. Tép bạc đất, đem ướp đường và muối, rang với nước cốt dừa cho kẹo lại. Độ dẻo của nếp, độ béo của tép rang dừa, ăn vào mùa nào cũng được, ăn hoài không thấy chán. Đến thăm xứ dừa mà không ăn món luôn dừa thì thật là tiếc. Như Kiều Thu đã thưa với quý vị trong những chương trình Hương Đồng Gió Nổi trước, thì đuông là ấu trùng của loại kiến dương gây hại cho cây dừa. Người ta bửa đọt dừa ra để bắt con đuông, đem lăn bột chiên giòn, ăn kèm với rau sống rất ngon. Nhưng nổi tiếng nhất từ cổ chí kim là kẹo dừa. Trải qua bao nhiêu đời, những rặng dừa xanh là hình ảnh đặc biệt của Bến Tre, cũng như vị ngọt ngào của kẹo dừa Bến Tre đã làm cho vùng đất này nổi tiếng. Có nhiều nơi sản xuất kẹo dừa, nhưng thơm ngon nhất vẫn là kẹo dừa Bến Tre, và đặc biệt nhất là kẹo của Mỏ Cày. Sống dưới rừng dừa từ bao đời, người Bến Tre đã biết dùng nguyên liệu dân dã tại đây để làm ra kẹo dừa. Món ngon kẹo dừa lúc đầu được dùng làm quà tặng cho bà con láng giềng trong những ngày giỗ Tết, như là một món quà đượm thắm tình làng nghĩa xóm. Sau nổi tiếng nhờ vị ngọt, đậm đà và mùi thơm béo ngậy của dừa. Những nguyên liệu làm kẹo dừa đầu tiên và không thể thiếu lẽ dĩ nhiên là dừa. Nhưng để tạo ra đúng cái hương vị đặc biệt của kẹo dừa Bến Tre thì không ai qua mặt được những cái kỹ thuật độc đáo nhà nghề của người dân tại đây. Đó là cách chọn nguồn nguyên liệu và có công thức pha chế riêng. Và cách thức chế biến kẹo dừa Bến Tre trong mắt người dân địa phương là cả một nghệ thuật. Kẹo dừa Bến Tre có nguồn gốc từ huyện Mỏ Cày. Nguyên liệu làm kẹo dừa gồm có nước cốt dừa, mạch nha, đường. Ngày xưa người ta thường dùng đường thùng, nhưng ngày nay thì người ta dùng đường cát. Mạch nha được chắt lọc từ chất đường của hạt nếp khi được ủ cho lên mầm. Muốn làm kẹo ngon, việc chọn nguyên liệu rất quan trọng. Thóc nếp dùng để nấu mạch nha phải là nếp tốt, hạt to, chín đều. Để nảy mầm, thóc phải được tưới bằng nước mưa sạch rồi đem nấu lấy mạch nha. Thợ nấu mạch nha phải là thợ lành nghề điêu luyện. Dừa khô, lửa trái rám vàng, mới vừa hái xuống, vì trái dừa mới bắt đầu khô này có hương vị đặc trưng, nước cốt có độ ngọt thanh. Đường nấu kẹo phải chọn loại đường mới, có màu vàng tươi. Ngày xưa, người ta cho tất cả nguyên liệu vào một cái bể chứa, trộn đều, sau đó đun sôi, rồi cho vào khạp để ủ. Chiều làm kẹo thì sáng phải nấu bột. Hiện nay, sau khi pha chế nguyên liệu xong, người ta cho vào một cái chảo, đun sôi, dùng cái máy quay được lắp sẵn trên chảo và quay cho đến khi nào kẹo tới thì đổ ra mâm đã bôi dầu dừa. Tiếp theo, người ta dùng vải nhựa cũng có bôi dầu dừa để ép kẹo vào khuôn, chờ nguội rồi mới cắt thành viên, sau đó mới gói từng viên kẹo một với giấy bóng kiến. Ai đến Bến Tre cũng phải mua một ít kẹo dừa để làm quà cho gia đình, người thân, bè bạn. Ngày nay, người dân Bến Tre đã sáng tạo ra nhiều loại kẹo dừa với những hương vị khác nhau, làm say lòng du khách gần xa. Nào là kẹo dừa cacao, kẹo dừa sầu riêng, kẹo dừa nhân đậu phộng, vân vân. Mỗi loại có một hương vị đặc trưng riêng, nhưng bảo đảm không thể nào sót đi cái hương vị đặc biệt của dừa Bến Tre. Chương trình Hương Đồng Gió Nội đến đây xin tạm ngưng. Chị Thu xin kính chào tạm biệt, hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới.